Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Chúng tôi xin bắt đầu buổi phát thanh tối thứ Năm, ngày 20 tháng 9 năm 2018 ở Việt Nam, với phần lược thuộc các tin đáng chú ý.
Một nhà giáo về hưu bị tòa án tỉnh Hòa Bình tuyên phạt 14 năm tù vì tội hoạt động lật đổ chính quyền. Nhiều người trẻ Việt Nam bị buôn sang Scotland, Vương quốc Anh. Hạ viện Mỹ kêu gọi Việt Nam thực thi các luật lệ cấm buôn bán thịt chó mèo. Trung Quốc đánh thuế lên 60 tỷ đô la hàng nhập khẩu từ Mỹ.
Trong buổi phát thanh tối nay của chúng tôi, ngoài các tin tức liên quan đến Hoa Kỳ và thế giới, trong phần tin Việt Nam, mời quý thính giả theo dõi tin nhiều người trẻ Việt Nam bị buôn sang Scotland, Vương quốc Anh. Trong phần 2 của chương trình, mời quý thính giả theo dõi tường tình của phóng viên Đài VOA về nghệ sĩ piano tài danh Giữ lửa nơi đất Mỹ. Kết thúc chương trình là tiết mục Hỏi đáp y học với bác sĩ Nguyễn Ý Đức. Bây giờ, mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA.
Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 19 tháng 9 tới bang North Carolina thị sát những thiệt hại do cơn bão Florence gây ra và công tác cứu hộ đang diễn ra. Ông Trump gặp gỡ các tình nguyện viên, bắt tay dân chúng trên đường và phụ giúp phân phát thức ăn cho nạn nhân bão. Giới hữu trách cho biết, 1,6 triệu suất ăn đã được phân phát tại North Carolina và 400.000 phần khác đang sẵn sàng được đưa tới tay các nạn nhân ở South Carolina. Sau đó, Tổng thống Trump gặp những cư dân có nhà cửa bị thiệt hại nặng nề và hỏi thăm những tổn thất của họ. Bão Florence giết chết ít nhất 35 người và khiến toàn bộ các thị trấn của bang North Carolina ngập chìm trong nước bùn. Thống đốc bang North Carolina Roy Cooper cho biết 16 con sông đang dâng cao gây lũ lụt lớn. Dự báo 3 con sông nữa sẽ đạt đỉnh chiều cường vào ngày 20 tháng 9. Thống đốc Cooper nói với Tổng thống Trump rằng bang North Carolina cần chính quyền liên bang hỗ trợ phục hồi và ông Trump đáp rằng chúng tôi sẽ sát cánh 100%. Cư dân một số thị trấn duyên hải ở North Carolina được khuyến cáo chớ vội trở về nhà.
Sự lộ diện của người đưa ra cáo buộc tấn công tình dục nhắm vào người được đề cử vào Tòa án Tối cao Hoa Kỳ Brett Kavanaugh đã đẩy tiến trình chuẩn thuận ông này đột nhiên rơi vào tình thế bất định và khơi ra nhiều nghi vấn. Những diễn biến trong những ngày tới sẽ phần nào định hình kết quả chung cuộc, nhưng có chỉ dấu cho thấy người cáo buộc đang nói sự thật, theo nhận định của các chuyên gia pháp lý. Bà Christine Blasey Ford, một giáo sư đại học ở bang California, nói rằng bà sẽ khai chứng trước Ủy ban Tư pháp Thượng viện, chỉ nếu khi Cục Điều tra Liên bang FBI trước hết điều tra cáo buộc của bà nói rằng ông Kavanaugh đã tấn công tình dục bà vào năm 1982 tại một bữa tiệc khi hai người còn là học sinh trung học ở bang Maryland. Ông Kavanaugh đã mạnh mẽ bác bỏ cáo buộc này. Đòi hỏi của bà Ford không nhận được sự tán đồng của Chủ tịch Ủy ban do Đảng Cộng hòa nắm giữ. Các thượng nghị sĩ Cộng hòa đã bày tỏ mong muốn nghe bà trình bày đầu đuôi sự việc trong một phiên điều trần đã được lên lịch vào ngày thứ Hai, dù họ vẫn nóng lòng xúc tiến cuộc biểu quyết chuẩn thuận thông qua ông Kavanaugh, người được Tổng thống Donald Trump đề cử làm thẩm phán tòa án tối cao. Phe Cộng hòa cũng không muốn gọi thêm nhân chứng ra điều trần. Nếu bà ta xuất hiện và điều trần một cách khả tín thì đó là một chuyện rất đáng quan tâm và chúng tôi sẽ đưa ra quyết định, ông Trump nói với các phóng viên sáng thứ Tư. Nhưng tôi chỉ có thể nói điều này, Kavanaugh là một người mẫu mực. Tôi khó lòng hình dung ông ấy lại làm chuyện gì giống như vậy, ý nhắc đến cáo buộc tấn công tình dục. Kể từ khi công khai danh tính với báo Washington Post hôm Chủ nhật, bà Ford đã nhận nhiều email và tin nhắn mạng xã hội có nội dung tục tiểu và thậm chí những lời dọa giết. Báo New York Times dẫn lời một người thân cận với bà phát biểu với điều kiện ẩn danh. Người này cho biết bà đã cùng gia đình dọn ra khỏi nhà và đang lo thu xếp vấn đề an ninh riêng tư, nói rằng tình hình hiện thời chính là điều mà bà đã lo sợ ngay từ đầu và lý do bà đã không muốn tiết lộ danh tính. Các chuyên gia pháp lý nhận định sự ngần ngại này là một trong những yếu tố giúp gia tăng mức độ khả tín trong cáo buộc của bà. Ngoài việc chuyên gia trị liệu của bà đã ghi chép lại lời kể của bà về vụ việc bị cáo buộc từ năm 2012 và việc bà đã vượt qua một kiểm tra nói dối do một cựu đặc vụ FBI thực hiện theo tường trình của tờ Post. Trong một bài bình luận đăng trên NBC News, 4 cựu công tố viên liên bang và một cựu luật sư tổng quyền của lục quân Mỹ lưu ý rằng bà Ford chỉ lộ diện khi phóng viên phát hiện ra danh tính của bà và theo đuổi bà sau khi xuất hiện cáo buộc từ một nhân vật ẩn danh nhắm vào ông Kavanaugh vào đầu tuần trước. Ford biết rằng bà ấy sẽ bị công kích cá nhân trước con cái, đồng nghiệp, sinh viên và bạn bè của bà ấy. Không có lời giải thích hợp lý nào cho việc tại sao bà ấy lại bắt mình phải chịu sự làm nhục như vậy, ngoài lý do mà bà ấy đã đưa ra, rằng bà ấy cảm thấy mình có nghĩa vụ của một công dân là phải lên tiếng, họ viết. Năm nữ chuyên gia pháp lý này lập luận tiếp. Nếu bạn vẫn muốn tin rằng Ford đang nói dối, hãy tự hỏi, tại sao bà ấy lại đặt vào hiện trường một nhân vật mà vì mối liên hệ bằng hữu của ông ta có thể mâu thuẫn lời kể của bà ấy, nếu bà ấy đang bịa ra chuyện này, bà ấy sẽ không làm vậy. Các chuyên gia pháp lý khác tán đồng. Linda Feston, người từng là trưởng bộ phận tội ác tình dục của văn phòng công tố liên bang khu Manhattan ở New York, nói rằng ông Church sẽ là một nhân chứng thiết yếu. Bà nói hiếm khi một vụ tấn công tình dục xảy ra mà có nhân chứng hiện diện. Tôi thấy việc bà ấy nêu tên người có mặt tại hiện trường là rất đáng chú ý, và rằng người đó có mặt trong phòng và có vấn đề uống rượu say xỉn đến bất tỉnh. Bà Feston nói với báo Washington Post, ông Church giờ là một nhà làm phim và một tác giả, từng mô tả về ông tương tự như vậy trong cuốn sách ông viết mang tên Wasted Tales of General X Rank. Đó là hành vi say xỉn mà bà ấy đã mô tả đêm hôm đó, bà nói thêm. Ông Church, trong một phát biểu thông qua luật sư của ông, nói rằng ông không nhớ gì về vụ việc bị cáo buộc và chưa bao giờ thấy Brett Kavanaugh hành xử theo cách mà giáo sư Ford mô tả. Ông cũng nói rằng ông không muốn phát biểu công khai trước Ủy ban Tư pháp Thượng viện. Với đòi hỏi bà Ford là FBI phải vào cuộc và lời khước từ khai chứng của một nhân chứng được nêu tên, không rõ phiên điều trần về cáo buộc tình dục nhắm vào ông Kavanaugh có diễn ra như đúng lịch trình là thứ hai tuần sau hay không, và liệu phe Cộng hòa Thượng viện có tiếp tục xúc tiến cuộc biểu quyết để chuẩn thuận ông hay không. Vụ việc bà Ford và ông Kavanaugh gợi nhớ ngay lập tức tới một vụ việc tương tự vào năm 1991, khi bà Anita Hill lên tiếng tố cáo người được đề cử vào tòa án tối cao, Clarence Thomas, về chuyện quấy rối tình dục. Bà Hill có ra điều trần trước Ủy ban của Thượng viện và FBI khi đó có tiến hành một cuộc điều tra về cáo buộc của bà. Cuối cùng, ông Thomas được chuẩn thuận. Việc Ủy ban Tư pháp Thượng viện vẫn thiếu một quy trình để thẩm định các cáo buộc quấy rối và tấn công tình dục nảy sinh trong cuộc điều trần chuẩn thuận, cho thấy ủy ban này đã rút rất ít kinh nghiệm từ cuộc điều trần Thomas và còn ít hơn nữa từ phong trào Me Too gần đây, bà Hill viết trong một bài bình luận đăng trên báo New York Times hôm thứ Ba. Nhắc tới một phong trào đang lan rộng mà trong đó các nạn nhân nữ mạnh mẽ lên tiếng tố cáo những người đàn ông đầy quyền thế về những hành vi sai trái về tình dục của họ. Sau khi đưa ra một loạt những kiến nghị cho ủy ban về cách thức xử lý vụ việc Ford Kavanaugh để tránh lặp lại vụ việc của bà Hill kêu gọi các thượng nghị sĩ phải làm cho hợp lẽ. Phe Cộng hòa đang rất cần một chiến thắng nữa trong việc bổ nhiệm thêm một thẩm phán tòa án tối cao có chủ trương bảo thủ nữa dưới nhiệm kỳ của Tổng thống Trump để khuấy động tinh thần cử tri của họ trước cuộc bầu cử giữa kỳ vào tháng 11, giữa lúc quyền kiểm soát quốc hội của họ đang bị phe Dân chủ thách thức. Nhưng việc chuẩn thuận thêm một thẩm phán bị cáo buộc có hành vi sai trái về tình dục có thể sẽ là một vấn đề bùng nổ đối với phụ nữ, một khối cử tri trọng yếu vốn đang ngã về đảng Dân chủ ngày một nhiều, đặc biệt kể từ khi ông Trump lên nắm quyền.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Thính giả ở Mỹ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 712-775-8042. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Tiếp theo đây, mời quý thính giả tiếp tục theo dõi các tin tức liên quan đến Việt Nam của đài VOA.
Một nhà giáo về hưu bị Tòa án Việt Nam tuyên 14 năm tù giam vì tội hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân theo Điều 79 Bộ Luật Hình sự hôm 19 tháng 9. Bản tin của Thông tấn xã Việt Nam cho biết ông Đào Quang Thực, 58 tuổi, nhận bản án này tại phiên tòa sơ thẩm của Tòa án Nhân dân tỉnh Hòa Bình sau khi thành khẩn khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Mặc dù có sự thành khẩn của bị cáo, nhưng tòa án vẫn tuyên ông Thực, người được những người dùng mạng xã hội gọi là nhà giáo yêu nước, 14 năm tù và 5 năm quản chế tại địa phương vì xét thấy hành vi phạm tội của ông Đào Quang Thực mang tính chất nghiêm trọng, theo Thông tấn xã Việt Nam. Theo cáo trạng tuyên tại tòa, nhằm thực hiện hành vi hoạt động chống phá nhằm lật đổ chính quyền nhân dân, ông Thực đã sử dụng hai tài khoản Facebook và hộp thư điện tử để liên lạc, móc nối với các đối tượng phản động trong và ngoài nước, đồng thời đăng tải nhiều bài viết và bài chia sẻ, bình luận có nội dung phản động. Vẫn theo cáo trạng được Thông tấn xã Việt Nam trích dẫn, ông Thực đã viết đơn xin gia nhập Tổ chức Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời là một tổ chức phản động khủng bố với tôn chỉ mục đích là xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và Nhà nước Cộng sản Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam bằng bạo động vũ trang. Trong các bài viết đăng trên trang Facebook cá nhân, ông Thực phản đối Formosa trong vụ xả độc làm cá chết kéo dài dọc theo hàng trăm cây số bờ biển miền Trung và những tranh chấp về chủ quyền biển đảo của Việt Nam với Trung Quốc trên Biển Đông. Khi được yêu cầu nói lời cuối cùng tại tòa ngày 19 tháng 9, ông Thực đã dõng dạc tuyên bố: "Tôi đấu tranh cho tự do, dân chủ và quyền con người cho đất nước tôi. Tôi đấu tranh cho đất nước tôi được sống trong môi trường trong lành. Tôi không ân hận." Con gái ông Thực, Đào Ngọc Bích Quỳnh Trang, cho VOA biết. "Họ cáo buộc bố tôi một cách vô lý với những chứng cứ không hợp lý và mơ hồ," cô Trang nói và cho biết phiên tòa thiếu sự công bằng. "Họ nói xét xử công khai mà không một ai được phép lại gần phiên tòa và bên trong đều là người của họ." Cô Trang gọi phiên tòa xử bố cô là một phiên tòa rừng rú. Ông Thực là người mới nhất bị chính quyền Việt Nam kết án nặng nề với cáo buộc có âm mưu lật đổ chính quyền theo Điều 79 Bộ Luật Hình sự. Trong hơn một năm trở lại đây, chính quyền Việt Nam liên tiếp ra những bản án nặng nề, tổng cộng lên đến trên 220 năm tù đối với khoảng 20 người đấu tranh vì dân chủ, theo nhà hoạt động Phạm Minh Hoàng nói với VOA hôm 17 tháng 9, sau khi một nhóm nghị sĩ Liên minh châu Âu gửi một bức thư chung đến hai lãnh đạo khối, đề nghị họ thúc đẩy để có tiến bộ mạnh mẽ về nhân quyền ở Việt Nam, trước khi phê chuẩn Hiệp định Tự do Thương mại EU-Việt Nam. Tổ chức Ân xá Quốc tế cho biết có ít nhất 97 nhà hoạt động hiện đang bị giam cầm ở Việt Nam, nơi truyền thông độc lập và các cuộc biểu tình nơi công cộng bị nhà nước cấm đoán.
Cảnh sát Scotland đang tìm cách trấn dẹp các hoạt động buôn người đằng sau nạn nô lệ mới, mà nạn nhân là những người Việt đã bỏ tiền ra để được đưa sang châu Âu để đến đích cuối cùng là Vương quốc Anh, với hy vọng tìm được một việc làm có mức lương khá, chỉ để trở thành những nạn nhân bị khai thác sức lao động hoặc bị lạm dụng. Đeo đuổi giấc mơ đổi đời, nhiều người trẻ tuổi từ Việt Nam đã thực hiện một cuộc hành trình đầy gian nan đi qua các nước Đông Âu rồi Tây Âu để cuối cùng tới được Scotland. Theo bản tin của Reuters, đối với nhiều người, thực tế lại vô cùng u ám. Những người Việt tới Scotland như thế này từng bị khai thác sức lao động tại các trại trồng cần sa hoặc các tiệm làm móng tay. Thậm chí có nhiều người đã trở thành những nô lệ tình dục tại đất nước họ từng hy vọng có thể mua tìm một cuộc sống tử tế. Những người Việt này nằm trong số 40 triệu người, đã trở thành những con mồi của một kỹ nghệ toàn cầu, mang về món lợi khổng lồ ước lượng là 150 tỷ đô la hàng năm cho những kẻ buôn người. Trong khi nhiều người bị khai thác sức lao động một cách công khai, bán dâm trên các đường phố hoặc lao động trong các cửa tiệm làm móng tay, cảnh sát Scotland gặp rất nhiều khó khăn trong nỗ lực chống lại các hoạt động buôn người, bởi vì rất ít người Việt chịu xuất đầu lộ diện, công khai nói về tình cảnh bi đát của mình. Thanh tra Brian Gallagher nói, rất khó lấy được niềm tin của các nạn nhân để có được một bức tranh toàn cảnh, bởi họ rất sợ cảnh sát. Rất khó tham nhập vào các cộng đồng người Việt cư ngụ tại các thị trấn và thành phố của chúng ta. Đó chính là tình huống mà những kẻ buôn người khuyến khích. Phát biểu tại trụ sở chính của đơn vị chống buôn người ở Glasgow, Thanh tra Gallagher cho rằng điều cần làm là nâng cao nhận thức của các nhân viên công lực để họ nhận biết hành vi tội phạm bên dưới những hoạt động bình thường hoặc đằng sau những cánh cửa đóng kín và những tội ác được che đậy bên dưới các tội hình sự khác. Trong năm 2017, có tất cả 213 ca tình nghi là buôn người. Con số này đã tăng so với 159 ca hồi năm 2016, phân nửa các nạn nhân đến từ Việt Nam. Các nhóm tội phạm quảng cáo Vương quốc Anh là vùng đất hứa đối với nhiều người Việt, khiến nhiều người thực hiện những cuộc hành trình gian nan kéo dài nhiều tháng trời, có lúc phải đi bộ hàng ngàn dặm, có lúc lên tàu hay xe tải để tới điểm đến cuối cùng. Miền Bắc nước Pháp vẫn là một cửa ngõ quan trọng cho những người Việt Nam muốn tới Vương quốc Anh, bất chấp một chiến dịch càn quét người di dân và những kẻ buôn người quanh cảng Calais. Nhiều người di chuyển tới miền Bắc, vượt ranh giới vào Scotland. Nhưng theo các giới chức ở đây, một số phụ nữ Việt Nam đã tới Anh qua ngã Scandinavia và Bắc Ireland. Trong khi cảnh sát dự kiến có những đường mới xuất hiện giữa lúc những kẻ buôn người tìm những phương thức mới để tránh lưới công lý. Bà Mimi Vũ thuộc Quỹ Liên kết Thái Bình Dương Pacific Links Foundation, một tổ chức chống buôn người, nói bất kể bao nhiêu khó khăn trước mắt hoặc đã được cảnh báo bao nhiêu lần, sức hấp dẫn của cuộc sống tốt đẹp bên trời Tây là một nam châm thu hút rất nhiều người trẻ tuổi Việt Nam. Bà Mimi Vũ bỏ rất nhiều thời giờ ra làm việc để nâng cao nhận thức ngay tại Việt Nam, địa điểm xuất phát. Rất khó có thể phản bác câu chuyện do những kẻ buôn người theo dệt. Một bên là lời hứa hẹn đối với những người ra đi rằng họ sẽ tìm được hũ vàng đang chờ họ ở Vương quốc Anh. So với những lời cảnh báo của chúng tôi, coi chừng bị lạm dụng hoặc bị kẻ xấu bắt làm nô lệ. Bà Minh Vũ nói, khuyến cáo người Việt ở trong nước về những tình cảm chống di dân đang gia tăng ở nước Anh và về tình trạng bất định xoay quanh Brexit, nước Anh rời khỏi EU cho tới nay vẫn tỏ ra vô hiệu. Các tổ chức từ thiện nói những lo sợ bị bắt và trục xuất về nước hoặc sợ thân nhân ở Việt Nam bị những kẻ buôn người trả thù đã khiến nhiều nô lệ mới người Việt cam chịu cuộc sống nô lệ trong bóng tối. Hãng tin Reuters trích dẫn thông tin của chính phủ Anh tường thuật rằng rất nhiều trẻ em nô lệ người Việt trên khắp nước Anh bị bác đơn xin tị nạn khi bước sang tuổi 18. Trong năm 2017 có khoảng 50 trường hợp so với tổng cộng 54 người trong 3 năm từ 2014 tới 2016. Theo các luật sư, nhiều thanh niên bị trục xuất sau khi thọ án tù về những tội mà họ bị ép buộc phải làm trong thời gian bị các tổ chức tội phạm giam giữ như tội liên quan tới ma túy vì đã từng làm việc trong các trại trồng cần sa. Bà Debbie Biddle, giám đốc chương trình tại một tổ chức từ thiện chống buôn người, Expat UK, nói, nhiều nạn nhân trẻ tuổi người Việt bị coi như những tội phạm thay vì là nạn nhân của một tội ác. Trong một cuộc khảo sát do chính phủ thực hiện hồi năm ngoái, phân nửa người dân Scotland không tin nạn buôn người là một vấn đề tại Scotland, bất chấp nạn buôn người diễn ra tại 27 địa điểm trong tất cả 32 địa phương ở Scotland. Tuy vậy, tội ác liên quan tới buôn người đang phát triển và biến đổi trên khắp nước Anh, với tổng cộng 136.000 nô lệ mới dựa trên chỉ số nô lệ toàn cầu của tổ chức nhân quyền Work Free Foundation. Con số này cao gấp 10 lần so với con số ước lượng do chính phủ đưa ra vào năm 2013.
Hạ viện Mỹ mới thông qua một nghị quyết kêu gọi Việt Nam thông qua và thực thi các luật lệ cấm buôn bán thịt chó mèo giữa lúc vấn đề này đang nóng ở trong nước. Ngoài Việt Nam, nghị quyết 401 còn thúc giục các nước khác như Trung Quốc, Hàn Quốc, Thái Lan, Philippines, Indonesia, Campuchia, Lào và Ấn Độ cũng có hành động tương tự. Văn bản này còn khẳng định cam kết của Hoa Kỳ nhằm bảo vệ động vật và thúc đẩy nỗ lực này trên toàn thế giới. Nghị quyết thông qua ngày 12 tháng 9 cũng kêu gọi các quan chức ngành hành pháp Mỹ đưa vấn đề buôn bán thịt chó mèo vào chương trình nghị sự khi gặp gỡ quan chức các nước cho phép ăn thịt chó mèo. Các nhà lập pháp Mỹ trích số liệu của các tổ chức thúc đẩy quyền của động vật như Humane Society International nói rằng ước tính khoảng 200.000 con chó đã bị đưa lậu từ Thái Lan sang Việt Nam mỗi năm, và món thịt mèo mà người địa phương gọi là thịt tiểu hổ vẫn xuất hiện nhiều trong các nhà hàng đặc sản. Quan chức thành phố Hà Nội mới đây đã đề xuất cấm bán thịt chó ở các quận nội thành vào năm 2021. Bà Thẩm Hồng Phượng, giám đốc quốc gia ở Việt Nam của Humane Society International nói với VOA Việt ngữ rằng đó là bước đi sáng suốt. Tuy nhiên, bà cho rằng chính quyền thủ đô mới đề cập đến việc cấm này vì đó là hành động phản cảm giảm đi hình ảnh của một thủ đô văn minh hiện đại, nhưng chưa nói thêm về các hệ lụy khác của việc giết mổ chó mèo làm thịt, nên đã làm nảy sinh các cuộc thảo luận sôi nổi trên các mạng xã hội những ngày gần đây. Giám đốc của tổ chức có trụ sở ở Mỹ nói rằng Hà Nội cần nâng cao nhận thức cho người dân đề cập đến vấn đề vận chuyển giết mổ chó còn là nguyên nhân gieo rắc bệnh dại. Việc kiểm soát và vận chuyển chó còn chưa được thực hiện triệt để, dẫn đến các hệ lụy như nạn trộm chó. Bà Phượng nhận xét rằng chính quyền đã cân nhắc để những người kinh doanh các dịch vụ liên quan có đủ thời gian để chuẩn bị cho việc chuyển đổi sang một công việc khác. Giám đốc quốc gia ở Việt Nam của Humane Society International cho rằng tự người dân Việt Nam cũng sớm nhận ra vấn đề và chuyển đổi dần thói quen ăn thịt chó, chứ không hẳn vì việc Hạ viện Hoa Kỳ ra nghị quyết không ràng buộc thúc giục Việt Nam phải thay đổi việc này. Theo nghị quyết được các dân biểu Mỹ, trong đó có nhiều người quan tâm tới các vấn đề về Việt Nam bảo trợ, nhiều tổ chức ước tính rằng khoảng 30 triệu con chó và 10 triệu con mèo bị giết lấy thịt mỗi năm ở châu Á. Các nhà lập pháp Mỹ nói rằng hiện có ít bằng chứng khoa học để củng cố quan niệm truyền thống về công dụng của thịt chó đối với sức khỏe. Nghị quyết cũng cho rằng việc chó mèo bị nhốt trong các lồng chật chội không được ăn uống khi được vận chuyển tới các lò mổ đã vi phạm các đạo luật chống lại việc đối xử tệ hại với động vật của Mỹ. Giám đốc quốc gia Việt Nam của Human Society International nhận định rằng việc giết mổ chó, loài động vật bà cho là thông minh và gần gũi với con người ở Việt Nam chưa nhân đạo. Các loài gia súc gia cầm khác như gà, lợn, bò đã được nuôi công nghiệp và đáp ứng đủ, không nói là dư thừa và đa dạng nguồn cung protein cho người dân, cả thành phố lẫn nông thôn. Lựa chọn ăn thịt các loài đã được thuần nuôi, dinh dưỡng đủ, có quy trình kiểm dịch từ chăn nuôi, giết mổ, cung ứng ra thị trường chắc chắn sẽ là lựa chọn sáng suốt hơn cho người tiêu dùng, bà Phượng nói. Trong một diễn biến liên quan, Hạ viện Mỹ hôm 12 tháng 9 cũng đã thông qua một dự luật cấm giết mổ và tiêu thụ thịt chó mèo ở Hoa Kỳ, và những ai vi phạm sẽ bị phạt lên tới $5,000. Trước đó, tin cho hay, việc này vẫn được coi là hợp pháp ở 44 tiểu bang tại Mỹ. Dự luật do dân biểu thuộc Đảng Cộng Hòa từ tiểu bang Florida, ông Vern Buchanan đồng bảo trợ. Nhà lập pháp này nói rằng chó và mèo đã làm bạn với hàng triệu người và không nên bị thịt để bán.
Đến đây, mời quý thính giả tiếp tục theo dõi các tin tức quốc tế của chúng tôi.
Mỹ sẵn sàng giao tiếp với Triều Tiên ngay lập tức, theo lời Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo phát biểu hôm thứ Tư, 19 tháng 9, với mục đích hoàn tất việc giải trừ hạt nhân Triều Tiên tới trước tháng 1 năm 2021. Thông báo của ông Pompeo thể hiện sự háo hức thấy rõ của chính quyền Trump nắm lấy các cam kết của lãnh tụ Triều Tiên Kim Jong-un tại một hội nghị thượng đỉnh với Hàn Quốc, ngay cả khi những người chỉ trích nói rằng những cam kết này chẳng có tác dụng gì mấy trong việc đưa Bình Nhưỡng tiến theo con đường giải trừ hạt nhân. Việc chính quyền đột ngột quay trở lại ngoại giao tương phản với những nghi ngờ kéo dài mấy tuần qua trong chính quyền về ý định của Triều Tiên đàm phán có thiện chí. Tháng 1 năm 2021 là thời hạn cụ thể nhất trong một tiến trình được cho là sẽ kéo dài. Vào cuối tháng 8, ông Trump đã đột ngột hủy chuyến đi đã được hoạch định của ông Pompeo tới Triều Tiên, lần đầu tiên thừa nhận rằng nỗ lực của ông thuyết phục Bình Nhưỡng giải trừ hạt nhân đã đình trệ kể từ hội nghị thượng đỉnh lịch sử của ông với ông Kim ở Singapore hồi tháng 6. Chưa đầy một tuần sau, ông Trump ca ngợi mối quan hệ cá nhân của ông với ông Kim là một mối quan hệ rất hữu hảo và nồng ấm. Ông Pompeo cho biết ông đã mời Ngoại trưởng Triều Tiên Ri Yong-ho đến gặp tại New York vào tuần sau, nơi cả hai người đều đến dự cuộc họp của các nhà lãnh đạo thế giới tại Liên Hợp Quốc. Mỹ cũng đã mời các đại diện Triều Tiên gặp gỡ đại diện đặc biệt của Mỹ về Triều Tiên, ông Stephen Biegun, tại Vienna vào dịp sớm nhất, theo lời ông Pompeo. Ông Pompeo dẫn ra quyết định của ông Kim Jong-un là hoàn tất việc dỡ bỏ địa điểm trong Changri đã được thông báo trước đó với sự hiện diện của Mỹ và các thanh sát viên quốc tế như một bước tiến tới việc giải trừ hạt nhân Triều Tiên cuối cùng, hoàn toàn và kiểm chứng được. Trong một phát biểu, ông Pompeo nói, trên cơ sở những cam kết quan trọng này, Hoa Kỳ sẵn sàng tham gia ngay lập tức vào các cuộc đàm phán để chuyển đổi quan hệ Mỹ-Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên. Cam kết của Triều Tiên tại một hội nghị thượng đỉnh với Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in ở Bình Nhưỡng đã khơi ra phản ứng nhiệt tình từ ông Trump, mặc dù một số quan chức và chuyên gia Mỹ lo ngại đó là một chiêu thức nhằm làm suy yếu quyết tâm của Washington và đồng minh Seoul. Phát biểu trước thông báo của ông Pompeo, ông Trump hoan nghênh các cam kết của ông Kim, gọi chúng là một phần của tiến bộ hết sức to lớn với Bình Nhưỡng trên một số bình diện và ca ngợi tin rất tốt từ hội nghị thượng đỉnh giữa hai miền Triều Tiên. Cam kết của ông Kim có thể tạo thêm động lực mới trước các cuộc đàm phán hạt nhân bị đình trệ giữa Washington và Bình Nhưỡng và đặt nền móng cho một hội nghị Kim-Trump nữa. Hôm 18 tháng 9, Trung Quốc áp thêm thuế quan đối với 60 tỷ đô la giá trị hàng hóa nhập khẩu từ Hoa Kỳ sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẽ đánh thuế đối với 200 tỷ đô la giá trị hàng nhập từ Trung Quốc. Hãng tin Reuters cho biết việc áp thuế mới này là một hành động ăn miếng trả miếng khi cả Bắc Kinh và Washington đều lún sâu vào cuộc chiến thương mại giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới. Hôm 17 tháng 9, chính quyền Mỹ cho biết họ sẽ bắt đầu đánh thuế 10% đối với khoảng 200 tỷ đô la giá trị hàng hóa nhập từ Trung Quốc kể từ ngày 24 tháng 9 và với mức thuế lên tới 25% vào cuối năm 2018. Bộ Tài chính Trung Quốc cho biết trong một tuyên bố trên trang web hôm 18 tháng 9, rằng Trung Quốc bị buộc phải đáp trả lại chủ nghĩa đơn phương và bảo hộ mậu dịch của Mỹ và không có sự lựa chọn nào khác ngoài việc phải đáp trả bằng thuế quan. Bộ này cho biết Bắc Kinh sẽ áp thuế đối với tổng số 5.207 sản phẩm của Mỹ, từ khí đốt hóa lỏng tới một số loại máy bay nhất định, cũng như bột cacao và dao đông lạnh, ở mức 5% và 10%, thay vì ở mức 5%, 10%, 20% và 25% như đề xuất trước đây. Thuế suất của cả hai bên sẽ có hiệu lực vào ngày 24 tháng 9. Cho đến nay, Hoa Kỳ đã áp đặt thuế quan đối với 50 tỷ đô la giá trị hàng hóa của Trung Quốc nhằm gây áp lực đòi Bắc Kinh phải thay đổi sâu rộng các chính sách trợ cấp công nghệ, chuyển giao công nghệ cao. Tổng thống Donald Trump ngày 18 tháng 9 mở ngỏ cho Trung Quốc thương thuyết nhằm chấm dứt chiến tranh thương mại giữa Washington và Bắc Kinh, một ngày sau khi áp đặt thuế mới lên gần 200 tỷ đô la hàng xuất khẩu của Trung Quốc và đe dọa sẽ áp đặt thêm thuế nếu Trung Quốc trả đũa. Trung Quốc hôm 18 tháng 9 nói họ không còn lựa chọn nào khác hơn là trả đũa Mỹ áp thuế quan mới lên hàng hóa Trung Quốc, làm tăng rủi ro Tổng thống Trump có thể sớm áp thuế lên hầu hết hàng hóa của nước này bán vào Hoa Kỳ.
Đến đây, mời quý thính giả theo dõi tường trình của phóng viên đài VOA về nghệ sĩ piano tài danh Giữ Lửa nơi đất Mỹ.
Căn nhà ở ngoại ô Sterling, bang Virginia của nghệ sĩ piano tài danh một thời ở miền Nam Việt Nam và cũng là giáo sư âm nhạc Nguyễn Thị Ngọc Thuyền không ngày nào thiếu vắng tiếng đàn. Dù năm nay đã ngoài 90 tuổi nhưng tình yêu âm nhạc trong người nghệ sĩ này vẫn nguyên vẹn như thời còn xuân sắc. Các thế hệ nhạc sinh hàng ngày vẫn tới đây để nghe bà chỉ dạy về cách cảm thụ âm nhạc, hiểu và yêu từng giai điệu mà mình thể hiện. Nhạc sinh Trung Đỗ nói:
I think her method works in a very like specific kind of way. So
tôi nghĩ là cách truyền dạy của bà rất hiệu quả. Đôi khi trình diễn những tác phẩm âm nhạc lớn vì nhiều lý do khác nhau, trong đó có sức ép từ sân khấu, bạn dễ dàng quên đi một điều gì đó và không thể thể hiện được cái hồn của tác phẩm. Nhưng bà luôn hướng dẫn chúng tôi phải yêu và cảm thụ tác phẩm bằng chính tình yêu của mình. Mà khi bạn đã yêu, thì rõ ràng bạn sẽ thể hiện tác phẩm ấy một cách xúc cảm và hoàn thiện nhất.
Khó ai có thể tưởng tượng được rằng ở cái tuổi ngoài 90 mà tất cả mọi câu chuyện của bà hàng ngày vẫn không gì khác ngoài âm nhạc. Bà vẫn đau đáu về cách làm sao để các bạn trẻ ngày hôm nay, dù có rất ít thời gian, vẫn có thể học được âm nhạc, kể cả nhạc cổ điển. Sớm có tài năng âm nhạc, ở độ tuổi đôi mươi, bà Nguyễn Thị Ngọc Thuyền đã được sang Nhạc viện Quốc tế Paris du học năm 1955. Bà kết hôn với nhạc sư Đỗ Thế Việt, một cây violon nổi danh tại Paris khi đó, và sau này là giám đốc Trường Quốc gia Âm nhạc và Kịch nghệ Sài Gòn. Năm 1975, bà qua Mỹ và giảng dạy âm nhạc tại Bridgewater College với giáo trình Nhìn, nghe và chơi dành cho piano nổi tiếng khi đó. Giáo sư Nguyễn Thị Ngọc Thuyền, Sterling, Virginia, Hoa Kỳ cho biết:
Ai cũng nghĩ tới đường hay, sớm quá, cũng như học chữ, cũng học đọc, học đô, học viết, rồi học đánh máy. Khi nớ mới học làm văn với là học làm thơ. Thế tại sao bây giờ vì nhạc ấy nhảy vô cái làm thơ, làm văn liền? À, vì vậy thì nó cứ học ra cái bài thơ nữa, rồi bà hết thì giờ rồi, không có thì giờ của tôi là học đọc, học viết. Đúng, học đọc không được đúng chỗ nào thì nghiên cứu của tôi là dạy chỗ nào thấy gì đừng chỗ nào.
Trong căn nhà với đầy ắp những kỷ niệm về miền Nam Việt Nam trước năm 1975 ở vùng ngoại ô Sterling vắng vẻ của tiểu bang Virginia, giáo sư Nguyễn Thị Ngọc Thuyền, người phụ nữ được coi là tài sắc vẹn toàn của miền Nam thời trước, vẫn mê mải với những giai điệu và câu chuyện về âm nhạc. Tên bà là Thuyền có lẽ như một định mệnh, khi con thuyền âm nhạc của bà vẫn mãi mang trên mình những mơ ước và cả sự đau đáu trong việc truyền lại tình yêu đối với cây đàn piano cho đến tận cái tuổi xưa nay vốn đã rất hiếm này.
Kết thúc chương trình là tiết mục hỏi đáp y học với bác sĩ Nguyễn Y Đức. Mời quý thính giả theo dõi.
Trà My thân chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình hỏi đáp y học trực tiếp với bác sĩ Nguyễn Y Đức từ Texas. Xin chào bác sĩ Đức ạ.
Vâng, xin chào cô Trà My và xin chào quý vị thính giả của đài VOA ở khắp mọi nơi trên thế giới.
Cảm ơn bác sĩ trở lại với chương trình ngày hôm nay. Và chủ đề ngày hôm nay là nói về chứng đau nửa đầu hay tiếng Anh còn gọi là migraine. Dạ, xin bác sĩ cho Trà My được tìm hiểu khái quát về căn bệnh này. Nói nôm na là mình định nghĩa bệnh migraine như thế nào thưa bác sĩ?
Cô Trà My và thưa quý vị thính giả của đài VOA, chúng tôi xin thưa rằng migraine headache tức là một bệnh nhức đầu. Mà cái bệnh nhức đầu này đó là một cái bệnh, nó là một bệnh thông thường, rất thường, người thường thường nó hay xảy ra. Và cái nguyên nhân của nó thì tất nhiên là có nhiều nguyên nhân nó đưa tới migraine headache lắm. Thí dụ như là có rất nhiều nguyên nhân. Thế thì thưa quý vị, chúng tôi xin thưa với quý vị rằng thì là nó có cái nguyên nhân của nó thì có 90% chúng ta không biết rõ nó tại làm sao cả. 90% không biết rõ và 10% thì chúng ta biết rõ cái nguyên nhân của nó, mà chúng tôi sẽ xin trình bày sau với lại quý vị thính giả và cô Trà My.
90% không rõ nguyên nhân, nhưng mà 10% mà xác định được những nguyên nhân có thể gây ra cái chứng đau nửa đầu, đó là những nguyên nhân nào thưa bác sĩ?
Những nguyên nhân mà đau nửa đầu thường thường là do những cái căng thẳng, do những cái mạch máu ở trên não của chúng ta nó bị co, nó thu hẹp lại và co ra vào và nó gây ra cái nhức đầu. Hoặc là một số những nguyên nhân về vấn đề tâm lý căng thẳng thì nó cũng là những nguyên nhân mà nó đưa tới cái nhức đầu cho con người. Và cái vấn đề nhức đầu là một vấn đề rất thông thường, và chúng ta nghĩ, chúng tôi nghĩ và các giới y học cũng đồng ý với chúng tôi và nghĩ rằng thì là nhức đầu là một chuyện thường thường, nó thường xảy ra, bất cứ một ai cũng có thể nhức đầu được đó, thưa cô Trà My và thưa quý vị thính giả.
Dạ, vì cái triệu chứng bệnh này nó cũng rất là phổ biến mà nguyên nhân thì không rõ ràng, cho nên xin hỏi thăm bác sĩ kỹ để có thể mình phân biệt được cái chứng migraine này với những cái chứng nhức đầu khác. Không biết là migraine, nhức đau nửa đầu, nó có nguy hiểm gì không thưa bác sĩ so với những cái triệu chứng nhức đầu thông thường?
Thực ra đó thì cái migraine headache nó là một cái trường hợp nó hơi cá biệt, nó hơi đặc biệt một chút xíu. Là trong cái trường hợp này thì người bệnh cảm thấy rằng thì là bị kích thích, bị những cái mạch máu ở trên não của mình đó, nó bị co vào, giãn ra một cách bất thường và nó gây ra những cái ảnh hưởng ở trên não bộ của chúng ta, nó đưa tới cái cũng như đưa tới cái nhức đầu. Hoặc là nó có những cái phân biệt cái trường hợp này, là phân biệt trường hợp ví dụ chúng ta bị căng thẳng hay là bị tinh thần bị căng thẳng thì chúng ta cũng có thể bị nhức đầu. Và trong cái trường hợp khác người ta gọi là cluster headache, tức là nó đau đừng một mảng đầu ở trên đầu. Và trong trường hợp này thì thưa quý vị thì người ta thấy rằng thì thường thường nó xảy ra đàn ông hơn nam giới nhiều hơn là nữ giới. Và trong khi đó thì chúng ta biết rằng thì là ở những người mà bị migraine headache thì ở nữ giới thường thường đó là nó bị nhiều hơn là nam giới, là tại vì trong trường hợp đó có thể là người nữ giới bị suy nghĩ rất nhiều và có những ảnh hưởng thay đổi trong đời sống và những cái thay đổi về kích thích tố, thí dụ như estrogen của người phụ nữ nó cũng gây ra cái trường hợp như đầu đó, thưa quý vị khán giả.
Dạ, bác sĩ nói nó có nhiều yếu tố liên hệ tới thần kinh thì giống như là sức khỏe về tâm thần nữa, thì những người mà càng suy nghĩ nhiều hay lo âu nhiều, tâm hồn, tâm trạng không có được ổn định đó thì cũng là một phần dẫn tới chứng bệnh này phải không thưa bác sĩ?
Và thường thường nếu mà chúng ta suy nghĩ nhiều thì tất nhiên là trong đầu, trong óc của chúng ta, trong não của chúng ta nó có những mạch máu nó căng lên co vào và giãn ra và nó gây ra nhức đầu. Và những cái trường hợp này, trong trường hợp này thì chúng tôi đề nghị với quý vị thính giả một vài cái phương pháp mà chúng ta có thể tránh được những cái trường hợp nhức đầu như vậy đó, thưa quý vị thính giả.
Dạ, cũng nói về những cái nguyên nhân thì ở đây có một vị thính giả hỏi thăm là thay đổi thời tiết cũng đau đầu, nó có phải là migraine không bác sĩ?
Cái thay đổi thời tiết thì nó là một phần của cái trường hợp của migraine. Còn thay đổi thời tiết thì thường thường mà nó gây ra nó cũng làm cho chúng ta có những cái thay đổi, chẳng hạn như là nóng quá chuyển sang lạnh quá một cách bất thần lình thì có thể đưa tới trường hợp mình nhức đầu đó, thưa quý vị thính giả.
Dạ. Yeah. Chứ còn những cái tác nhân khác, thí dụ như là do thuốc men hoặc là do cái nhịp độ sinh hoạt, làm việc quá sức hay là nghỉ ngơi không đủ, nó có là những cái nguyên nhân cần phải cân nhắc khi nói về chứng đau nửa đầu migraine không?
Đó cũng là những nguyên nhân nó gây nhức đầu cho con người ta. Chẳng hạn như ngay cả chúng tôi xin thưa với quý vị thính giả là ngay là khi chúng ta làm tình đó, nghĩa là có sex thì nó cũng có thể đưa tới nhức đầu. Thế ngoài ra còn những cái căng thẳng, những cái trường hợp mà khó khăn khác thì nó cũng đưa tới nhức đầu. Tóm lại tức là khi cái thời tiết thay đổi thì nó có thể đưa tới nhức đầu đó, thưa quý vị thính giả.
Dạ, cũng có những băn khoăn là đối với những người mà vì công việc, vì cái lịch sinh hoạt ban ngày bận rộn quá, thường hay có thói quen tắm khuya, gội đầu khuya trước khi đi ngủ, thì có nhiều lời khuyên nói rằng là trước khi đi ngủ mà mình gội đầu hoặc mình là tắm khuya quá, nó cũng gây ra những cái chứng như là đau đầu, âm ỉ. Đó có phải là một trong những triệu chứng gây ra migraine không bác sĩ?
Những cái trường hợp đó mà như cô Trà My vừa nêu ra thì chúng tôi nghĩ rằng nó cũng là một cũng nghĩ rằng, và cả y khoa, giới y khoa cũng đồng ý là nó là những cái nguyên nhân nó gây ra nhức đầu, thành ra đó cũng là một trong những nguyên nhân, nhưng mà rất hiếm những trường hợp đó xảy ra đó, thưa quý vị thính giả.
Dạ, như vậy bây giờ mình có một số những cái nguyên nhân mà mình có thể gây ra cái chứng đau nửa đầu này rồi, nhưng mà đau đầu đó nó có nhiều cái dạng đau đầu khác nhau, và cái đau migraine này đó nó khác với những cái đau đầu khác ở những cái biểu hiện cụ thể như thế nào, thưa bác sĩ?
Ở trong trường hợp của migraine headache, tức là thường thường chúng ta nhức đầu hẳn ở một trên đầu, và trong trường hợp này rất là do các mạch máu căng ra và co vào, tức là nó làm cho chúng ta bị nhức đầu. Và những cái trường hợp migraine headache thì nó phân biệt ra với lại cái trường hợp mà thí dụ như là chúng tôi đã trình bày với quý vị thính giả, là thí dụ như là khi chúng ta bị căng thẳng về tinh thần, tức là khi chúng ta suy nghĩ nhiều quá, hay là chúng ta làm việc nhiều quá, hay là nó cũng gây ra nhức đầu. Còn những trường hợp khác thì như là chúng tôi đã trình bày với quý vị là trường hợp mà chúng ta làm tình, hay là những cái chuyện mà sex, hay là những cluster headache, nó cũng có thể làm cho nhức đầu được, thưa quý vị thính giả.
Dạ, nhưng mà nhức đầu kiểu migraine á, cái mức độ và cái sự đau nhất của nó có khác biệt so với những cơn nhức đầu thông thường khác hay không? Chẳng hạn như nó liên tục hơn, nó kéo dài hơn, nó đau nặng hơn, nó khó chịu hơn và nó lặp đi lặp lại nhiều hơn hay không, thưa bác sĩ?
Cái trường hợp mà migraine headache thường thường nó làm cho người ta khó chịu lắm, và thường thường đó thì nó kéo dài cũng khá lâu. Và như chúng tôi đã trình bày là trường hợp này, migraine headache thì thường thường xảy ra ở người phụ nữ nhiều hơn là nam giới. Và riêng có một điểm đặc biệt mà chúng ta để ý là ở dưới giới trẻ con đó thì lại ở nam giới nhiều hơn là nữ giới đó, thưa quý vị thính giả.
Dạ, thưa bác sĩ, một cái thói quen khác mà càng ngày càng phổ biến, đó là thói quen dùng máy tính hoặc là dùng những cái thiết bị di động nhỏ gọn trên tay như là iPad, iPhone và tiếp xúc nhiều với máy tính, thì nó cũng làm cho khó chịu về thị lực của mình, thì cũng gây một số những cái triệu chứng nhức đầu. Thì không biết là những cái thói quen sử dụng thiết bị điện tử như vậy đó, nó có ảnh hưởng gì tới chuyện là mình đau nửa đầu migraine hay không?
Thưa quý vị thính giả, chúng tôi xin thưa với quý vị là nếu mà chúng ta sử dụng máy vi tính hay là iPad hay là lâu thì nó có nhiều cái nguyên do, nó có làm chúng ta bị nhức đầu, hay là thí dụ như là chúng ta nhìn lâu quá thì chúng ta cũng cảm thấy mỏi con mắt, chúng ta nhìn thấy khó khăn, và từ cái con mắt đó thì có thể nó đưa tới trường hợp của nhức đầu. Và thứ hai nữa là nếu chúng ta làm việc bằng máy vi tính hay là bằng iPad lâu quá thì chúng ta phải suy nghĩ nhiều, và trong trường hợp suy nghĩ nhiều về một lý do gì, về một lý do nào đó của cái đề tài mà có ghi ở trong cái iPad hay là trong máy vi tính thì nó cũng là những cái nguyên nhân làm cho chúng ta bị nhức đầu. Thành ra nói tóm lại, tất cả những công việc nào mà nó cần đến sự suy nghĩ của chúng ta cũng làm cho chúng ta bị nhức đầu. Và tất nhiên là những trường hợp này là những trường hợp nếu mà chúng ta nghỉ một chút xíu, hay là mỗi lần mà chúng ta coi TV hay là vi tính hay là coi iPad, chúng ta ngưng chừng được 5-3 phút thì chúng ta nghỉ lại, nghỉ một chút xíu, relax một chút xíu thì nó cũng làm bớt. Và sau đó chúng ta lại tiếp tục mà chúng ta làm công việc mà TV hoặc là iPad hoặc là những máy vi tính đó, thưa quý vị thính giả.
Dạ, chúng ta đang đến với chương trình Hỏi Đáp Y Học trực tiếp với bác sĩ Nguyễn Ý Đức từ Texas. Quý vị đang theo dõi chương trình, có những thắc mắc về sức khỏe xin vui lòng gửi ngay trong phần bình luận dưới video. Chúng tôi sẽ gửi đến bác sĩ Đức trả lời thắc mắc của quý vị ngay trong chương trình hôm nay. Mình đang nói về chứng migraine đau nửa đầu. Thì thưa bác sĩ, một bệnh nhân mà mình cảm thấy là mình hay đau đầu, một tuần có thể đau một hai lần và cứ lặp đi lặp lại mà thấy không rõ nguyên nhân, và đau có khi là âm ỉ, có khi là đau thiệt đau, đau buốt, thì người bệnh nhân đó có thể nghi ngờ bệnh migraine hay không, hay là có những cái triệu chứng nào để cho mình biết biểu hiện rất rõ ràng là migraine, là nó khác với những đau đầu thông thường như thế nào khác không bác sĩ?
Những cái trường hợp bị migraine thì thực tình nó có một số những cái dấu hiệu mà chúng ta có thể phân biệt được với các trường hợp khác. Chúng tôi đã thí dụ như là ở một người bị migraine headache, tức là thiên đầu thống đó, thì trước khi mà có những cái cơn nhức đầu như vậy thì thường thường họ cảm thấy ói mửa, muốn ói mửa, rồi nhìn không được rõ, nhìn nó mờ mờ, cái gì nó cũng mờ mờ đi. Và điểm theo nữa rằng thì là nó có những cái sinh hoạt hay là một tiếng động nhẹ cũng có thể làm cho người đó bị cảm thấy nhức đầu. Và nhiều khi những cái bệnh khác đại khái, ví dụ như là không tập trung, không suy nghĩ được, và nó cũng làm cho người ta nhức đầu. Và có một điểm đặc biệt người ta nhận thấy rằng thì là ở những người bị migraine headache là những người rất chậm những nguyên tắc, làm việc gì cũng muốn tới nơi tới chốn, cái gì cũng muốn rằng thì là hoàn hảo, cái gì cũng muốn rằng thì là mọi sự đều như ý muốn của người đó. Và nói tóm lại tức là người bị nhức đầu thiên đầu thống đó thì thường thường là rất là hoàn hảo đó, thưa quý vị thính giả.
Dạ, câu hỏi của Nguyễn Thanh Thúy, bệnh migraine có phải là do thiếu máu bởi tắc động mạch hay không ạ?
Cái thiếu máu thì nó gây ra nhiều chứng bệnh khác nhau, và trong đó thì nó có thể có migraine headache hay là các cái nguyên nhân khác, hay là các nguyên nhân khác đã khái như trong trường hợp mà bị căng thẳng vân vân. Thì nếu mà não của chúng ta, dòng máu của chúng ta bị thiếu thì tất nhiên là nó sẽ đưa tới nhức đầu, và những cái nhức đầu đó cần phải được theo dõi một cách kỹ càng, cho đi tốn tại sao mà nó có thể nhức đầu đó, thưa quý vị thính giả.
Vậy là những người mà bị thiếu máu hoặc là những người bị huyết áp thấp cũng có thể có nguy cơ bị migraine cao hơn những người khác phải không bác sĩ?
Những cái người đó có nguy cơ, chúng tôi xin thưa rằng chúng có nguy cơ, tức là có thể mắc những cái chứng migraine giống như là người khác.
Vâng, bây giờ khi mà mình bị đau nửa đầu migraine á, mình nên xử trí như thế nào ạ?
Trong trường hợp mà nếu mà ta bị migraine headache thì chúng tôi xin đề nghị với quý vị là chúng ta nên thư giãn, tức là làm cái relax cái tâm hồn của chúng ta nó thoải mái một chút xíu. Thứ đó là điểm thứ nhất. Điểm thứ hai nữa là chúng ta tìm một cái nguồn vui nào đó để thay thế vào đó, thay vào những cái chuyện đó, những cái chuyện mà làm cho chúng ta phải suy nghĩ, phải lo nghĩ, đó là hai. Và thứ ba là trong trường hợp mà nếu nó kéo dài ra lâu đó thì chúng ta phải đi bác sĩ để người ta coi xem rằng thì tại làm sao mà người ta lại bị nhức đầu mà kéo dài có lâu như vậy. Và trong trường hợp đó, đó thì các bác sĩ người ta cho những cái thuốc thích ứng để mà chữa trường hợp migraine đó, thưa quý vị thính giả.
Và thói quen thông thường dân gian xưa nay đó thì mỗi lần nhức đầu thì hay sức dầu, xoa dầu, rồi dán salon pass hai bên màng tang hoặc là giật gió này kia. Những cái đó lời khuyên của giới chuyên môn như thế nào ạ? Có giúp ích gì không?
Những cái chuyện đó thì đối với lời giới chuyên môn thì họ không công khai, công nhận về chuyện đó. Nhưng mà trên cái khía cạnh mà gọi là điều trị tạm thời thì có thể bệnh nhân có thể làm được sử dụng tạm thời những cái trường hợp đó, tức là cạo gió hay là xoa dầu vân vân như cô Trà My nói, và chúng ta có thể sử dụng những phương pháp đó tạm thời. Nhưng mà sau đó chúng ta phải đi bác sĩ để người ta khám tận nơi coi xem lý do tại làm sao, và người ta cho và bác sĩ sẽ cho thuốc thích hợp đó, thưa cô Trà My và thưa quý vị thính giả.
Vâng, mình sẽ nói về thuốc men cũng như là phương pháp điều trị migraine trong vài phút nữa đây. Nhưng ngay lúc này xin trả lời cho câu hỏi của Tuân Nguyễn là bạn thường xuyên bị nhức đầu âm âm khắp đầu, khi đó sờ tay vào hai bên màng tang cảm nhận rõ cái nhịp đập của mạch máu, đã đi khám, đã chụp MRI nhưng không phát hiện nguyên nhân, đi bác sĩ Tây y không thuyên giảm, uống thuốc đông y thì hết nhưng vài tháng lại tái phát, tiếp tục uống thuốc thì hết, và như thế cứ lặp đi lặp lại. Bây giờ phải điều trị như thế nào? Xin cảm ơn bác sĩ.
Chúng tôi nghĩ rằng thì là trong trường hợp này mà thuốc Tây y đều không bớt mà uống thuốc đông y này nó bớt, thì thưa quý vị, chúng tôi đồng ý đề nghị với vị thính giả đó rằng thì là nên tiếp tục dùng những thuốc đông y như vậy. Là tại vì sao? Là tại vì thuốc đông y nó cũng là một loại thuốc, mà nó cũng là một cái cỏ cây hoa lá, cũng là một loại thuốc. Ngày xưa các cụ ta vẫn dùng thuốc đông y cỏ cây hoa lá để chữa bệnh, không có sao hết cả. Thành ra chúng tôi nghĩ rằng thì là vị thính giả đó nên dùng cái thuốc đông y mà vị thính giả đó đang dùng hiện thời vẫn đang dùng đó, thưa quý vị thính giả.
Vâng, với migraine đó thì nên kiêng cử những cái yếu tố nào để không có làm cho bệnh trầm trọng hơn, thưa bác sĩ?
Chúng tôi nghĩ rằng thì là trong trường hợp này đó thì những người migraine headache, những cái chuyện đó nó xảy ra bất thường, không thể nào chúng ta tránh được, và chúng ta có thể cố gắng mà làm giảm những cái migraine headache bằng cách nào? Bằng cách rằng thì là tránh những cái trường hợp mà nó gây ra những cái trường hợp như vậy. Và nếu mà trong trường hợp những mạch máu nó co vào dưỡng da thì tất nhiên là chúng ta phải đi điều trị một cách xác đáng. Và thứ hai là thư giãn cái tâm hồn của chúng ta thoải mái, để đừng có suy nghĩ nhiều. Và nói thì dễ, nhưng mà thực tình ra cái vấn đề suy nghĩ là một vấn đề nó lớn, nó rất đưa tới đó. Và những người suy nghĩ nhiều thì tất nhiên các mạch máu ở trong đầu, trong não của chúng ta nó cũng phải làm việc nhiều hơn. Và làm việc nhiều hơn thì tất nhiên nó có thể nó gây ra nhức đầu hay là migraine headache đó, thưa quý vị thính giả.
Vâng, nói về phương pháp điều trị migraine đó, thì bệnh này có chữa được dứt điểm hay không, thưa bác sĩ?
Thực ra mà nói đó thì không thể nào chữa được dứt điểm. Tức là chúng ta có thể làm giảm những cái trường hợp mà bị nhức đầu hay bị migraine headache bằng cách dùng những thuốc tây. Và trong trường hợp thuốc tây đó, nếu muốn mà có một cái thuốc, một loại thuốc nào thích ứng thì chúng ta cần phải đi bác sĩ, để đi bác sĩ người ta biên toa cho mình mua thuốc đó uống. Và trong lúc tạm thời đó thì có thể là quý vị dùng cái Tylenol hay là aspirin hay paracetamol, là những cái thứ mà thông thường mà quý vị có thể mua ở ngoài tiệm thuốc tây.
Vậy bệnh này điều trị ra sao, lâu dài thế nào, can thiệp ra sao để mà có thể có được cái hiệu quả tối ưu, thưa bác sĩ?
Thực ra thì cái migraine headache nó là một cái bệnh khó chữa. Nó khó chữa. Nếu đã mắc cái đó thì nó thường thường là lâu lâu nó cũng là bị migraine headache trở lại. Thế nên trong trường hợp này làm để giảm thiểu những cái trường hợp mà migraine headache thì chúng tôi xin đề nghị và giới y khoa cũng đồng ý là chúng ta phải thư giãn tâm hồn và tránh những cái căng thẳng, những cái gì ở trên đầu suy nghĩ nhiều quá, và nó cũng làm cho cái chuyện migraine headache nó xuất hiện, tức là các mạch máu của chúng ta nó sẽ lớn ra, co lại vân vân, và tất nhiên là nó đưa tới migraine headache cho thưa quý vị thính giả.
Có thuốc đặc trị không bác sĩ, và nếu mà theo thuốc đặc trị thì thời gian bao lâu?
Theo thuốc đặc trị, theo chúng tôi biết thì và quy giới người ta đồng ý là những cái loại thuốc thí dụ như ecotamin vân vân là những thứ mà người ta thường dùng để chữa migraine headache. Và trong cái trường hợp này đã dùng, muốn dùng migraine headache như thế nào và liều lượng ra làm sao thì cần phải đi bác sĩ đó, thưa quý vị thính giả.
Dạ, tức là có thuốc đặc trị nhưng mà phải có chỉ định hướng dẫn của bác sĩ, chứ không có được nên tự mua thuốc ngoài quầy về và tự uống thì cái đó nguy hiểm. Tại vì những cái thuốc này nó có một cái phần nào đó liên hệ tới vấn đề thần kinh, cho nên quý vị cũng hết sức là cẩn thận. Nói về migraine, cái bệnh này có di truyền không bác sĩ? Tại vì có những người người ta nói sao tôi thấy trong nhà tôi có vài người cũng bị và tôi cũng bị, không biết tôi có bị di truyền hay không, hay là do cái yếu tố đời sống sinh hoạt tôi bị ảnh hưởng?
Chúng tôi hay là giới y khoa cũng đồng ý rằng cái gì là bệnh di truyền nó là một vấn đề mà chúng ta cần phải suy nghĩ tính toán. Có thể là trong trường hợp này do di truyền nó gây ra, nhưng mà không phải hoàn toàn mà do di truyền gây ra. Di truyền tức là từ cha mẹ có thì nó chuyển sang con. Nhưng trong trường hợp này thì những trường hợp nó rất ít khi xảy ra. Thành ra chúng tôi nghĩ rằng thì là không phải nó hoàn toàn do di truyền đó, thưa quý vị thính giả.
Vâng, câu hỏi của Hoàng Chanel là nếu bớt thói quen thức khuya thì có hết dần căn bệnh migraine hay không?
Thưa vị thính giả đó, chúng tôi xin thưa rằng nếu một vị thính giả đó bớt thức khuya mà đi ngủ đúng giờ giấc và ngủ một cách thoải mái thì thường thường nó không đưa tới cái trường hợp nhức đầu. Nếu mà nó đưa tới nhức đầu, tức là trong trường hợp mà chúng ta làm việc thức khuya hoặc là căng thẳng, mà thức khuya tức là phải suy nghĩ nhiều, và suy nghĩ nhiều tất nhiên là nằm chằn chọc không nghĩ được, không ngủ được, tất nhiên là nó sẽ đưa tới những cái trường hợp nhức đầu. Thành ra xin đề nghị với quý vị, với vị thính giả đó là nên đi ngủ sớm, và trong trường hợp đi ngủ đã sớm rồi vào giường thì nằm thoải mái, và nếu cần có thể là đếm 1, 2, 3, 4, và khi nào nó giấc ngủ tới thì chúng ta sẽ ngủ đó, thưa vị thính giả đó.
Vâng, câu hỏi của Khanh Đặng là bệnh migraine á, nó có bị nhức ở hai bên quai hàm và di tai hay không?
Thường thường đó thì bệnh migraine nó ấy cả ở trên cái nửa đầu của chúng ta, thường thường đó ở một bên nửa mặt của người ta, và thường thường đó nó làm cho người ta bị ói, và migraine đó thì thường thường có cái triệu chứng là làm bị ói. Thành ra trong trường hợp đó mà vị thính giả đã đưa ra thì chúng tôi thấy rằng thì là cũng đúng chứ không phải là không.
Bệnh có gây ù tai hay không? Nếu mà cảm thấy ù tai như vậy có thể liên tưởng tới migraine không bác sĩ?
Ù tai nó là một trong nhiều nguyên nhân của cái bệnh migraine headache. Thành ra trong trường hợp này nếu mà bị ù tai thì chúng tôi đề nghị với vị thính giả đó, nếu mà ù tai thường thường đó, tất nhiên là ta biết là cái ù tai là một cái bệnh rất khó chữa chứ không phải là không, nó có thể liên can tới cái cấu trúc trong cái tai của ta, trong cái não bộ của chúng ta, có nhiều nguyên nhân khác nhau, trong đó thì nó có migraine headache. Và chúng tôi xin đề nghị nếu vị thính giả đó cảm thấy ù tai thường thường đó thì nên đi khám bác sĩ để người ta coi xem tại sao và người ta cho thuốc điều trị một cách thích hợp đó, thưa quý vị thính giả.
Vâng, câu hỏi của Minh Tâm: bị ê hai bên mang tai, sau gáy và đầu, nặng nhất là mỗi buổi sáng thức dậy, xin hỏi bệnh gì, điều trị ra sao?
Thực tình ra nếu mà bị nhức đầu ở sau gáy đó thì có thể là ban đêm nằm ngủ mà vị thính giả đó nằm trên một cái gối mà nó cứng, nó không thoải mái, nó hơi cao quá một chút xíu thì cũng có thể gây ra nhức đầu. Thành ra trong cái trường hợp này thì chúng tôi nghĩ rằng thì là nếu mà nó thường trực xảy ra thì vị thính giả đó nên tới một bác sĩ và kể cho bác sĩ đó hay rằng thì nó đang như vậy, và bác sĩ người ta sẽ cho một cái định bệnh và sau đó sẽ biên toa cho bệnh nhân dùng thuốc đó, thưa vị thính giả.
Dạ vâng, nói về migraine đau nửa đầu hay thiên đầu thống thưa bác sĩ, nếu bệnh này không chữa trị để lâu dài biến chứng như thế nào?
Và nếu để lâu dài mà không chữa thì tất nhiên là càng ngày càng bệnh càng nặng lên, và trong trường hợp đó thì những sinh hoạt của người đó, người bệnh đó luôn luôn là bị ảnh hưởng, tức là có những cái migraine xảy ra, có nhức đầu xảy ra. Và trong trường hợp này thì chúng tôi nghĩ rằng thì là không nên để lâu như vậy. Chúng ta nên đến bác sĩ để người ta điều trị, người ta coi xem là tại sao và người ta có thể điều trị một cách thích hợp đó, thưa quý vị thính giả và thưa cô Giang Bi.
Vâng, Minh Tâm bổ sung thêm câu hỏi lúc nãy đó là bạn hay bị mất ngủ, nhức đầu, ói. Bây giờ ngủ được rồi nhưng mà còn ê hai bên tai, ê cổ gáy hay choáng nếu như đứng dậy gấp gáp. Xin bác sĩ lời khuyên.
Trong trường hợp đó thì chúng tôi xin đề nghị với vị thính giả đó là cũng ráng mà trường hợp mà chịu đựng. Thành ra chúng tôi nghĩ rằng những trường hợp này nó cũng không có quan hệ gì lắm, tức là nó cũng bớt được cái nhức đầu của mình rồi đó, thưa quý vị thính giả.
Vâng, đi khám nghiệm đó thì được báo kết quả là bị migraine, thì chắc là bây giờ bạn thắc mắc là không biết là cái căn bệnh này điều trị sớm muộn ra sao, bạn phải theo những cái lời khuyên như thế nào thưa bác sĩ?
Xin vui lòng nhắc lại này, câu hỏi.
Dạ, bạn được chẩn đoán là bị migraine và bây giờ thì bạn chắc có thể là thắc mắc là điều trị có lâu dài hay không, hết hay không, rồi hết rồi có tái phát hay không. Xin bác sĩ thêm vài lời khuyên đối với migraine.
Thường thường đó, nếu mà bị migraine headache thì nó có thể tái trở lại được. Thành ra chúng tôi nghĩ rằng thì là vài giới y khoa cũng đồng ý rằng thì là những cái trường hợp migraine headache thường thường nó tái đi, nó diễn ra làm nhiều lần, và nếu mà chúng ta không đề nghị, chúng tôi xin đề nghị là tới bác sĩ để người ta khám và người ta điều trị tới nơi tới chốn đó, thưa quý vị thính giả.
Vâng, câu hỏi của Nguyễn Thanh Thúy là migraine mà để lâu đó, bây giờ nói về biến chứng thì bác sĩ là có gây teo não hay không?
Thực ra thì nó có thể, chứ chúng tôi không có biết, và giới y khoa cũng đồng ý là nó có thể gây ra những cái trường hợp mà biến chứng ở trong não. Và tất nhiên là nếu mà trong cái mạch máu ở trong não mà nó bị ảnh hưởng, bị tổn thương như vậy đó, thì nó có thể đưa tới, có thể mà thôi, chúng tôi nói là có thể mà thôi, và giới y khoa cũng đồng ý là nó có thể đưa tới thay đổi cấu trúc của não, trong đó thì nó có thể teo não một phần nào đó, thưa quý vị thính giả.
Dạ vâng, bây giờ nói về những lời khuyên dành cho bệnh nhân, họ cần làm gì hoặc là họ cần tránh làm gì để cải thiện bệnh trạng của mình, thì ngoài những lời khuyên là nghỉ ngơi, dinh dưỡng đều đặn, bớt stress, có một cái nhịp độ sinh học đều đặn vừa phải, thì bác sĩ có khuyên những cái lời khuyên nào nữa khác nữa không đối với căn bệnh migraine để phòng tránh, hoặc là để nếu mà lỡ mắc rồi đó thì không bị trầm trọng, thưa bác sĩ?
Thực ra thì thưa quý vị thính giả, chúng tôi xin thưa rằng migraine headache nó là một cái bệnh xảy ra bất kỳ một lúc nào. Và cái chuyện này tại sao nó xảy ra thì quý vị cũng biết, chúng tôi cũng đã trình bày cùng quý vị là nhiều khi chúng ta không biết cái nguyên nhân tại sao. Thành ra chúng ta cố gắng mà thư giãn tâm hồn của chúng ta, thoải mái tâm hồn của chúng ta, và những cái trường hợp đó nó có thể nó làm giảm bớt được những cái migraine headache. Và nếu chúng ta bị migraine headache mãi thì thưa chúng tôi xin đề nghị với quý vị thính giả là tới một bác sĩ để nhờ bác sĩ người ta coi xem sao người ta có thể chữa được tới nơi đến chốn, và như vậy thì có thể giảm bớt được cái trường hợp mà migraine headache nó, thưa quý vị thính giả.
Vâng, nói về chứng đau đầu và thói quen dùng thuốc ngoài quầy không cần toa bác sĩ để chữa trị những cái cơn đau đầu đó, thì mình thấy là những thuốc thông thường như Advil, Tylenol, những cái thuốc gọi là rất là quen thông dụng mà người ta cứ đau đầu nhức đầu là người ta lại uống để được giảm cái cơn nhức đầu đó, thì thưa bác sĩ, lời khuyên của giới chuyên môn như thế nào đối với thói quen này?
Chúng tôi nghĩ và y khoa, các giới y khoa cũng đồng ý là những cái loại thuốc mà chúng ta mua ở ngoài tiệm thuốc tây mà không cần toa, thí dụ Tylenol, Aspirin là chúng ta là những cái thứ thuốc đó chúng chỉ dùng tạm thời trong một thời gian ngắn mà thôi, và nếu trong sau một thời gian ngắn đó, tức là khoảng chừng độ 5-7 ngày mà thôi, và sau đó nếu muốn chữa tới nơi tới chốn để cho nó dứt cái cơn mà nó bị migraine headache thì chúng ta phải đi bác sĩ để bác sĩ người ta cho những cái thuốc chuyên môn để trị về migraine, và như vậy thì có thể tránh được những cái trường hợp mà nhận thuốc nó, thưa quý vị thính giả.
Vâng, ví dụ như là cứ một tuần thì lại bị đau đầu một ngày, và cứ như vậy tháng này qua tháng nọ cứ đau đầu thường thường như thế, không nặng không nhẹ, nhưng mà mỗi lần đau đầu thì lại uống Tylenol hay Advil thì lại bớt, mà mình cứ giữ cái thói quen đó lâu dài có ảnh hưởng gì tới thần kinh không bác sĩ?
Tất nhiên là mọi sự nó cũng khó chịu như vậy thì đều ảnh hưởng tới thần kinh của chúng ta, chứ không phải là không. Thành ra trong trường hợp này đó, nếu mà nhức đầu mà lâu quá mà quý vị thính giả đó nghĩ rằng thì là nó có thể ảnh hưởng tới cơ thể, thì chúng ta nên đi bác sĩ để người bác sĩ người ta coi sẽ người ta chữa tới tận nơi tận chốn và người ta cho thuốc thích hợp đó, thưa quý vị thính giả.
Vâng, câu hỏi của Khanh Đặng, 21 tuổi, đã 2 năm nay rồi bị đau nửa bên người trái, tê mỏi gây đau nhất ở tai và đầu là đau nhất. Vậy thì xin hỏi là chữa trị như thế nào, chữa ở đâu là tốt nhất?
Thực ra thì chúng tôi không khám với người bệnh nhân đó, và chúng tôi chỉ có thể gợi ý với người bệnh nhân đó là nên tới bác sĩ để coi xem tại làm sao có những cái khó khăn, là bác sĩ người ta cho thuốc một người cho biết là bệnh tại làm sao và cho thuốc thích hợp để mà điều trị đó, thưa vị thính giả.
Thời gian dành cho chương trình cũng đã hết rồi. Chúng tôi một lần nữa xin cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều đã theo dõi chương trình và đặt câu hỏi với bác sĩ Nguyễn Ý Đức. Chúng tôi hẹn gặp lại quý vị mỗi thứ tư hàng tuần từ 10:30 tới 11:00 tối giờ Việt Nam thứ tư với chương trình Hỏi Đáp Y Học trực tiếp của đài VOA.
Vâng, xin chào quý Trà My và xin chào quý vị thính giả VOA ở khắp mọi nơi trên thế giới.
Trà My xin kính chào tất cả quý vị và xin hẹn gặp lại.
Buổi phát thanh Việt ngữ tối thứ Năm, ngày 20 tháng 9 năm 2018 ở Việt Nam của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình sáng mai của chúng tôi trên podcast và radio. Hà Vũ cùng toàn Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.